là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin, mời quý vị cùng nghe phản ánh tai nạn lao động, nỗi đau không của riêng ai. Cuối chương trình là một câu chuyện chuyến thanh, bây giờ là nội dung chi tiết. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, Hội đồng Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ vừa tổ chức kỳ họp bất thường, kiện toàn chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã và Ủy viên Ủy ban Nhân dân thị xã khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021. Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ đã thông qua tờ trình và nghị quyết miễn nhiệm.
Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ đã thông qua tờ trình và nghị quyết miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã khóa 14 đối với bà Lò Thị Huân do nghỉ hưu, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội và thông qua tờ trình và nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thị xã về việc bầu bổ sung chức danh Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021. Với tinh thần đoàn kết nhất trí cao, Hội đồng Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ đã bầu đồng chí Phan Hữu Quang, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Nghĩa Lộ giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021. Cũng tại kỳ họp này, các đại biểu Hội đồng Nhân dân thị xã đã thông qua tờ trình nghị quyết về việc cho thôi làm Ủy viên Ủy ban Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021 đối với hai đại biểu do nghỉ hưu, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội và chuyển công tác. Đồng thời, bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban Nhân dân thị xã Nghĩa Lộ khóa 14, nhiệm kỳ 2016-2021.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2019, huyện Trạm Tấu phấn đấu thu ngân sách đạt 70 tỷ đồng, tuy nhiên đến thời điểm này mới thu được trên 12 tỷ đồng. Mặc dù từ đầu năm đến nay các cơ quan đơn vị chức năng, nhất là chi cục thuế đã tăng cường nhiều giải pháp, nhưng song công tác thu ngân sách trên địa bàn huyện Trạm Tấu gặp nhiều khó khăn. Toàn huyện thu mới đạt trên 12 tỷ đồng, giảm tới 49% so với cùng kỳ năm trước. Điển hình thu ngoài quốc doanh giảm 46%, thu phí lệ phí giảm 80%, thu tiền sử dụng đất giảm 89%. Công tác thu ngân sách của Trạm Tấu nhiều năm qua từ khối thủy điện chiếm hơn 70%. Năm nay tình hình hạn hán kéo dài, 7 tháng đầu năm sản lượng điện sụt giảm nghiêm trọng. Các nhà máy thủy điện sản xuất cầm chừng, đặc biệt nhà máy thủy điện Trạm Tấu còn ngừng phát điện do chưa khắc phục được sản xuất do ảnh hưởng của bão lũ. Chi cục thuế huyện Trạm Tấu đã cử các cán bộ công chức xuống cơ sở nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp và người nộp thuế, đồng thời rà soát nguồn thu, đảm bảo đúng tiến độ cho năm nay.
Sau 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, huyện Lục Yên đã huy động được trên 400 tỷ đồng, trong đó nhân dân đóng góp 65%. Từ nguồn vốn này, huyện Lục Yên đã đầu tư xây mới 33 công trình cầu cống các loại, sửa chữa cải tạo 13 công trình cầu cống, kiên cố hóa và mở mới gần 586 km đường giao thông nông thôn. Tỷ lệ đường giao thông nông thôn được kiên cố hóa chiếm 47%. Huyện cũng đã sửa chữa nâng cấp xây mới 655 công trình nhà lớp học, xây mới 12 trạm y tế xã, 9 nhà văn hóa, khu thể thao và 147 nhà văn hóa thôn với tổng kinh phí thực hiện gần 44 tỷ đồng. Đến nay, huyện đã có 4 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện Lục Yên phấn đấu đến năm 2025 có 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Bình quân toàn huyện đạt 17 tiêu chí một xã, thu nhập bình quân đầu người đạt 42,6 triệu đồng một năm, tỷ lệ hộ nghèo phấn đấu giảm từ 5 đến 6% năm.
Thời gian qua, với nhiều cách làm sáng tạo, huyện Lục Yên đã đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành và đưa vào sử dụng nhiều nhà văn hóa mới, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt văn hóa cộng đồng. Trong giai đoạn 2010-2019, huyện Lục Yên đã xây dựng mới 9 nhà văn hóa, khu thể thao, xã và 147 nhà văn hóa thôn với tổng nguồn kinh phí thực hiện gần 44 tỷ đồng, nâng tổng số nhà văn hóa xã lên 12 nhà, trong đó có 10 nhà văn hóa xã đạt chuẩn, 133 nhà văn hóa thôn đạt chuẩn theo quy định. Các nhà văn hóa xã, thôn bản, khu thể thao được xây dựng đã giúp người dân có nơi sinh hoạt thuận lợi và thúc đẩy các phong trào văn hóa văn nghệ ở cơ sở phát triển.
Thực hiện sự phân công của Ban Thường vụ Huyện ủy Trấn Yên, Đảng ủy khối cơ quan chính quyền được giao giúp đỡ thôn Đồng Ruộng, xã Kiên Thành xây dựng nông thôn mới. Thôn Đồng Ruộng hiện có 47 hộ dân là dân tộc thiểu số. Cuộc sống của các hộ dân nơi đây đang có những đổi thay tích cực, thu nhập ngày càng cao nhờ cây tre mang bát độ và cây quế. Tuy nhiên, việc chỉnh trang nhà cửa, vệ sinh môi trường vẫn chưa được người dân chú trọng. Thực hiện chương trình hỗ trợ thôn Đồng Ruộng xây dựng nông thôn mới, Đảng ủy khối cơ quan chính quyền đã huy động sự đóng góp của cán bộ đảng viên, công chức, mỗi người ủng hộ một ngày lương. Riêng các đồng chí lãnh đạo và trưởng phòng ủng hộ 1 triệu đồng một người. Qua vận động đã thu được trên 40 triệu đồng. Nguồn đóng góp này đã hỗ trợ cho thôn mua sắm thiết bị cho nhà văn hóa thôn, hỗ trợ kinh phí cho 7 hộ dân trong thôn đổ bê tông nền nhà, sân, nhà bếp, nhà tắm và công trình vệ sinh, hỗ trợ đường điện chiếu sáng trong thôn. Ngoài ra, Đảng ủy khối còn huy động lực lượng đoàn viên thanh niên, công đoàn giúp đỡ gia đình chị Vàng Thị Khua xây tường nhà, xây bếp và nhà vệ sinh.
Liên đoàn Lao động tỉnh vừa tổ chức trao giải cuộc thi Nét đẹp công đoàn và người lao động tỉnh Yên Bái năm 2019 trên mạng xã hội Facebook. Được phát động từ đầu tháng 6 đến hết 15 tháng 7 năm 2019, cuộc thi đã thu hút 310 tác phẩm của 145 tác giả tham dự. Kết quả, ban tổ chức đã trao 16 giải cho các tác giả có tác phẩm xuất sắc nhất, phản ánh chân thực nhất, sống động nhất nét đẹp lao động của tổ chức công đoàn các cấp và người lao động. Giải nhất thuộc về tác phẩm Thi công dưới ánh hoàng hôn, tác giả Phạm Bích Thủy, trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học và trung học cơ sở Suối Giàng, huyện Văn Chấn, cùng 2 giải nhì, 2 giải ba, 10 giải khuyến khích và giải tác phẩm có lượt tương tác nhiều nhất.
Quý vị và các bạn vừa theo dõi phần tin. Thưa quý vị và các bạn, tai nạn lao động luôn là vấn đề nhức nhối của toàn xã hội khi mỗi năm hàng nghìn người thiệt mạng và bị thương nặng, thiệt hại về vật chất lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Riêng tại tỉnh Yên Bái, chỉ trong vòng 3 năm trở lại đây, toàn tỉnh đã xảy ra trên 80 vụ tai nạn lao động làm 84 người bị nạn, trong đó có 14 người chết, thiệt hại về tài sản ước khoảng 8,2 tỷ đồng. Phía sau mỗi vụ tai nạn lao động là ngàn gia đình bị đẩy vào khó khăn cùng quẫn. Bản thân những người may mắn sống sót thì lại phải đối diện với nỗi đau bị tàn phế suốt đời. Để thấy rõ hơn hậu quả và mức độ nghiêm trọng phía sau mỗi vụ tai nạn lao động, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự sau.
20 năm nay, bà Nguyễn Thị Trâm ở xã Mông Sơn, huyện Bình đã phải sống trong nỗi đau đớn tột cùng, không gì bù đắp được khi phải chứng kiến sự ra đi đột ngột của chồng bà vì tai nạn lao động. Giờ đây nỗi đau, sự mất mát và hơn cả là gánh nặng cơm áo gạo tiền đè nặng lên đôi vai của người phụ nữ bé nhỏ, gầy guộc. Chưa dừng lại ở đó, năm 2011, tai họa lại một lần nữa giáng xuống gia đình bà. Chỉ vì một phút bất cẩn, lơ là khi đang làm việc tại mỏ đá Mông Sơn, anh Phạm Văn Đăng, con trai cả bà Trâm, đã bị một hòn đá văng vào người. Do cú và đập mạnh, khiến Đăng nát toàn bộ hai chân, gãy xương, đứt tủy sống, đa chấn thương nặng. Cấp cứu trong tình trạng thập tử nhất sinh mà phải điều trị suốt 3 tháng trời liên tục ở các bệnh viện tuyến trung ương, Đăng mới dần hồi phục sức khỏe. Từ một thanh niên khỏe mạnh, giờ đây đang phải sống trong tàn phế suốt đời. Bao nhiêu ước mơ, hoài bão, khát vọng và cả những dự định tốt đẹp trong tương lai của Đăng đành giang dở khi tuổi mới đôi mươi. Bà Trâm nghẹn ngào.
Được một đà tháng mang về, nó cứ sốt lên, sốt xuống, nó cứ thế này thế khác. Ngày, đêm, có khi nói chung là còn khổ hơn con mọn. Dậy 5-7 lần, không ngủ, nó chắc ngủ không an toàn. Cứ đổ mấy lần là chết đi, chưa sống lại, cứ ho một trận trong là từ sáng trưa không nói được câu nào, không có gì gọi, không biết gì nữa. Tưởng là nó chết thời gian đấy, nhưng bây giờ thời điểm này là nó lâu quá rồi, nó quen rồi, nó quen quá quen rồi nên là nó cũng quen đi rồi. Chứ còn giờ nhắc lại thì tôi với ấy thì còn không thì không nghĩ gì đâu, bởi vì là xác định cuộc sống nó cứ như này để mà trôi đi thôi, không có hy vọng gì nữa. Nghĩ thì thương con đó nhưng mà không làm gì được.
Do di chứng tai nạn lao động nên thời gian đầu anh Phạm Văn Đăng luôn phải đối mặt với cảnh sống dở chết dở, sức khỏe giảm sút nghiêm trọng, không tự chủ được việc đi vệ sinh, hoại tử da, hai chân bị co cứng. Đăng thậm chí còn không thể ngồi được xe lăn, gia cảnh khốn khó, cuộc sống đảo lộn, kinh tế kiệt quệ. Một mình mẹ Đăng phải nuôi em trai tâm thần, giờ thêm Đăng nằm liệt giường, khó khăn càng chồng chất khó khăn. Số tiền ít ỏi bà Trâm kiếm được từ cấy lúa, làm màu, làm thuê cũng không đủ để trang trải thuốc thang, chạy chữa cho Đăng. Những lúc nhìn con đau đớn trên chiếc giường cũ kỹ, sập sệ, bà Trâm chỉ biết nén nước mắt vào trong, động viên con cùng cố gắng. Tai nạn lao động cũng là nỗi đau dai dẳng, không nói hết bằng lời đối với mỗi thành viên trong gia đình chị Bùi Thị Xuân Mai ở phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Mỗi ngày mới bắt đầu, thay vì chuẩn bị quần áo đi làm ở công ty như trước đây, anh Nguyễn Văn Thắng, chồng chị Mai liên tục phải chịu những cơn đau đớn dày vò cơ thể. Từ một lao động chính trong gia đình, giờ đây anh lại trở thành gánh nặng cho người vợ trẻ và hai đứa con thơ. Đó chính là hậu quả sau vụ tai nạn lao động kinh hoàng xảy ra với anh Thắng vào giữa năm 2018. Do sự bất cẩn, chủ quan trong lúc đang làm việc tại công trường, anh Thắng đã bị trượt chân ngã từ độ cao 4 mét xuống đất. Sau cú ngã chí tử đó, anh Thắng bị tụ máu não, gãy xương, tràn dịch màng phổi, vỡ cột sống, liệt toàn bộ phần thân dưới và mất tới 95% sức khỏe. Anh Thắng nhớ lại.
Sau khi cái biến cố đấy xảy ra thì nó là một thiệt thòi rất lớn đối với bản thân mình và gia đình. Mọi cái sinh hoạt rồi là sức khỏe nó thay đổi hẳn đi. Lúc trước thì mình được công ty giao cho đi làm công trình này công trình kia rồi đi ra ngoài rất là nhiều. Đến bây giờ thì sau khi bị tai nạn thì ở nhà không đi đâu được. Rồi là người thân trong gia đình, nhất là vợ rồi là các con rất là vất vả về cuộc sống bình thường của mình, từ ăn ở sinh hoạt. Những cái bình thường nhất là mình bây giờ cũng phải mọi người giúp đỡ. Mà mình cũng không may là bị như thế này thì cũng rất là buồn. Vì là vợ con cũng thiệt thòi nhiều.
Để có thể hồi phục được sức khỏe, anh Nguyễn Văn Thắng đã phải trải qua 5 tháng điều trị liên tục và 3 lần mổ trong đau đớn tại các bệnh viện ra Hà Nội. Cũng từ đó cuộc sống của anh phải gắn chặt với chiếc xe lăn. Chị Mai, vợ anh cũng chỉ biết khóc thầm trong bất lực, chị Mai nói.
Thì biết tin thì nói thật là cả gia đình lẫn anh em cả bạn bè cơ quan suy sụp hoàn toàn luôn, thật nói thật là như thế. Lúc đấy là vẫn giấu anh, không cho anh biết, nói thật. Nên là đến lúc mà mổ xong mà được mấy ngày thì nhờ các bác sĩ là xin cho sang bên bệnh viện Bạch Mai ấy, thì là anh cứ bảo anh về nhà để anh tập đi. Thì chị bảo là không, anh phải sang đấy để anh tập luyện để anh mới đi được. Nhưng mà nói thật là đến buổi trưa anh mổ xong, buổi chiều là quẩn lắm thật. Đúng là cái hậu quả của cái vụ tai nạn này thì nó để lại nó quá là nặng nề.
May mắn hơn anh Đăng và anh Thắng vì vẫn còn có thể đi lại được. Nhưng ông Ngô Văn Chiến ở xã Mông Sơn, huyện Bình cũng không thể lao động bình thường như những công nhân khác khi bị máy dọc bào gỗ bằng điện cắt đứt gần hết 10 đầu ngón tay. Đáng nói hơn, ông Chiến không chỉ bị tai nạn lao động một lần mà tới 3 lần liên tục. Các ngón tay mất đi khiến toàn bộ hai cánh tay của ông Chiến lúc nào cũng tê dại, không thể cầm nắm các vật dụng sinh hoạt thường ngày. Đến nay, từ một người thợ làm gỗ giỏi, đem thu nhập kinh tế chính về cho gia đình, ông Chiến đành bất lực từ bỏ công việc mà mình yêu thích và cũng mang theo thương tật đến suốt đời. Ông Ngô Văn Chiến cho biết.
Cảm giác đau mà nó chán lắm. Cực đau luôn, chưa bao giờ cái gì bị mà đau qua như thế. Mới đứt hết cả năm mà ngón tay một lần có phải bình thường đâu. Ảnh hưởng mạnh nặng cuộc sống. Vì trước mắt là mấy tháng ấy, mình bị là mất tiền chữa bệnh. Để điều trị nó khỏi xong mà không có thu nhập mà trong đó là bây giờ là sức khỏe nó yếu là ảnh hưởng nặng cuộc sống. Tâm lý là hoang mang là ghê, muốn bỏ nghề nhưng mà người nào về sau khỏi mà nghĩ thôi còn cuộc sống còn con cái mà cố làm. Thôi mình lại làm, thế là mình dính lần thứ ba đấy. Thế là từ hồi giờ là tôi khỏe yếu, tôi không làm đấy.
Gần 8.000 vụ tai nạn lao động xảy ra trong cả nước vào năm 2018, làm trên 8.200 người bị nạn, trong đó có trên 1.000 người chết, gần 2 người bị thương nặng. Những con số giật mình cho thấy tình trạng báo động về mất an toàn lao động tại các công ty, doanh nghiệp, công trường hiện nay, chưa kể các vụ tai nạn lao động tự do. Năm 2018, Yên Bái cũng là một trong những địa phương có số người chết về tai nạn lao động nhiều trong cả nước với 24 vụ, làm 25 người chết và bị thương nặng. Chỉ tính 6 tháng năm 2019, toàn tỉnh cũng xảy ra 10 vụ tai nạn lao động, làm 1 người chết và 6 người bị thương nặng. Rõ ràng có rất nhiều các quy định chế tài về an toàn trong lao động. Các cơ quan truyền thông cũng liên tiếp cảnh báo về hậu quả của tai nạn lao động. Thế nhưng các vụ việc đau lòng vẫn liên tiếp xảy ra, tính mạng của người lao động vẫn bị đe dọa. Do đó, để giải quyết triệt để vấn đề này vẫn là bài toán khó đối với các cơ quan chức năng. Ông Lê Văn Lương, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Yên Bái cho biết.
Cái công tác tuyên truyền huấn luyện, đặc biệt là đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn, chúng ta cũng thực hiện chưa tốt công tác huấn luyện an toàn lao động, chưa cảnh báo cho người lao động những cái nguy cơ xảy ra tai nạn lao động tại nơi làm việc, tại doanh nghiệp mình để người lao động có những cái giải pháp phòng tránh. Đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Yên Bái là đa số là sử dụng những cái thiết bị cũ, có thể bị hỏng hóc những thiết bị an toàn che chắn. Nhưng cũng có nguyên nhân chủ quan là những thiết bị như máy bóc gỗ của chúng ta trên địa bàn sản xuất rất nhiều. Thế nhưng mà người sử dụng lao động cũng như người lao động là tháo nó ra, không sử dụng. Vì là nó vướng, vì nó khó khăn trong quá trình thao tác, sản xuất, gây hạn chế đến cái năng suất lao động. Cho nên là người lao động thấy vướng cũng như người sử dụng thấy vướng là tháo bỏ những thiết bị ra. Đó là một cái nguyên nhân cơ bản và nguy hiểm nhất mà nó cái tai nạn lao động sẽ rình rập người lao động.
Tai nạn lao động xảy ra không chỉ để lại những hậu quả nghiêm trọng cho gia đình mà còn là gánh nặng của toàn xã hội. Những câu chuyện thương tâm, những hoàn cảnh khắc nghiệt mà thủ phạm chính là tai nạn lao động đã gióng lên hồi chuông báo động về sự chủ quan, lơ là của người sử dụng lao động, là chính những người lao động trực tiếp. Do đó, chủ động phòng tránh tai nạn lao động là việc làm cần được các doanh nghiệp cũng như người lao động đặt lên hàng đầu và quan tâm thực hiện hàng ngày, hàng giờ để giảm thiểu đến mức thấp nhất những tai nạn đáng tiếc xảy ra.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo mời quý vị lắng nghe câu chuyện truyền thanh với tựa đề Giá Như.
Sống ở vùng ven thành phố, gia đình ông bà Bảo Ban có hai đứa con, một đứa học trung học cơ sở, một đứa học tiểu học. Kinh tế gia đình chỉ trông chờ vào sản xuất nông nghiệp vốn chẳng dư giả gì, nên cứ vào đầu năm học mới, các khoản tiền đóng góp cho hai đứa con đến trường luôn là nỗi lo canh cánh đối với ông bà. Năm nay cũng vậy, sau buổi họp phụ huynh cho các con, hai ông bà lại phải bàn tới bàn lui tính toán xoay xỏa để giải quyết cho ổn thỏa.
Bà Bảo ơi, tôi về rồi đây. Nhà cửa sao vắng vẻ thế này? Mà thằng Nam con Bắc cũng đi đâu rồi không biết. Hai đứa lớn tướng rồi mà suốt ngày lông nha lông nhông với trẻ con. Bà Bảo ơi!
Đây, tôi cũng về rồi đây.
Bà đi đâu vậy mà bỏ nhà cửa tông hang thế hả?
Thế ông quên à? Tôi cũng vừa đi họp phụ huynh cho thằng Nam về đây. Năm này là năm cuối cấp, có nhiều vấn đề nên họp phải kéo dài hơn. Mà các khoản đóng góp năm nay cũng cao hơn mọi năm nhiều đấy ông ạ. Đây này, tôi đã ghi gả vào đây rồi. Ông xem đi này.
Đâu, đưa xem nào.
Đấy, ông xem
này. Rồi, tiền xây dựng cơ sở vật chất 500.000 đồng. Tiền học phí cả năm 720.000 đồng. Đấy là tiền quỹ lớp 600.000. Tiền gì đây? Bảo hiểm y tế 525.000. Tiền vệ sinh môi trường, Úi dồi ôi, tổng cộng lên đến gần 2.500.000 đồng cơ à. Tôi đi họp cho con Bắc thì số tiền đóng góp của nó nếu cộng cả tiền ăn bán chú cũng sấp xỉ chỉ có gần 2 triệu đấy bà nhá.
Một khoản kha khá đấy ông ạ. Bữa trước có đồng nào tôi đã dồn hết cho ông để sửa nhà rồi. Biết đào đâu ra bây giờ hả ông?
Này, thì bây giờ mình phải xoay sở thôi. Mà bà nói này, tôi thấy tiền bảo hiểm y tế năm nay tự nhiên lại sao lại cao hơn năm học trước. Năm ngoái hình như chỉ có hơn 400.000 đồng thôi thì phải.
Đúng rồi ông ạ.
Cô
giáo nói là mức lương cơ sở tăng nên mức phí đóng bảo hiểm y tế cũng tăng theo đấy ông ạ.
Tiền đóng góp đầu năm của cả hai đứa cũng ngót nhất 5 triệu đồng. Đấy là khó với hoàn cảnh gia đình nhà mình. Nên tôi tính xem có cái gì mà không cần thiết thì mình lược bớt đi được không hả bà?
Tôi thì thấy cái gì cũng cần thiết phải nộp hết đấy.
Này tôi biết rồi nhưng mà thế thì mình chọn cái gì không liên quan đến nhà trường thì bỏ đi. Ví dụ như là đây này. Cái khoản đóng góp bảo hiểm y tế này. Cả hai đứa cũng bớt đi được hơn 1 triệu đấy.
Bảo hiểm y tế mà không đóng, nói dại, lỡ chẳng may con mình ốm đau hay tai nạn bất ngờ thì biết làm sao hả ông?
Bà không phải lo. Hai đứa con nhà mình đang tuổi ăn tuổi lớn, khỏe như vâm, làm sao mà ốm được. Đấy, năm học trước có đứa nào phải nghỉ buổi học nào đâu, thế mà mất toi gần 1 triệu bạc vì cái tiền bảo hiểm y tế còn gì. Mà nhỡ cô ốm đau dài thì phòng khám tư nhân nhanh chóng và hiệu quả hơn nhiều, hiểu không?
Thôi thì tùy ông.
Này, tôi tính thế này, mình không mua bảo hiểm y tế cho hai đứa thì mình bớt đi được là hơn 1 triệu, chỉ còn phải đóng hơn 3 triệu nữa thôi. Mai bà xuất nứa lợn giống cho trang trại nhà Phú ở xóm dưới, đủ tiền nộp luôn.
Bán lứa lợn giống được giá, ông bà Bảo Ban thở phào nhẹ nhõm khi lo xong các khoản đóng góp cho các con. Những tưởng đã yên tâm để tập trung làm ăn. Nào ngờ chỉ hơn 1 tháng sau ngày khai giảng, thằng Nam, con ông, khi đi học bị gãy chân do tai nạn giao thông ngay tại cổng trường. Nhận được tin báo từ cô giáo chủ nhiệm, ông bà hớt hải lao đến bệnh viện.
Chào cô y tá. Dạ thưa cô, thằng Nam, con tôi, cháu thế nào rồi? Cháu có nặng lắm không hả cô?
Dạ, chào hai bác.
Dạ, chào cô y tá.
Vâng, bệnh nhân Nam sau khi gặp tai nạn đã được cấp cứu kịp thời rồi bác ạ. Nhưng theo chuẩn đoán của bác sĩ, bệnh nhân Nam bị gãy chân khá phức tạp đấy ạ. Và phải mổ để xử lý kỹ thuật. Hai bác đến vừa kịp lúc cần phải ký xác nhận để đưa bệnh nhân vào làm phẫu thuật đấy bác ạ.
Ôi, khổ thân con tôi quá. Nam ơi là Nam ơi.
Kìa bà, các bạn này, thôi, bà bình tĩnh, đừng rên rủi sụt sỉ nữa. Không phải lúc. Bây giờ tôi đi gặp bác sĩ, còn bà ra ngay chỗ làm thủ tục nhập viện cho con đi.
Đúng đấy bác ạ. Bây giờ bác phải xuống tầng 1, chỗ khu vực tiếp nhận giấy tờ ấy, thanh toán để làm thủ tục nhập viện cho em ấy bác nhé.
Vâng ạ, cảm ơn cô.
Ca mổ ghép xương và đóng đinh xương đùi thành công, sức khỏe của Nam tiến triển rất nhanh. Sau 10 ngày nằm viện, các bác sĩ cho Nam về tiếp tục điều trị tại nhà. Trước khi xuất viện 1 ngày, bà Bảo đã được thông báo số tiền viện phí phải chi trả cho quá trình chữa trị của Nam. Mừng vì con bình phục nhanh, nhưng nỗi lo tiền viện phí cũng nặng trĩu trong lòng bà Bảo. Ngồi đợi vợ ở hành lang bệnh viện, nhìn nét mặt bà Bảo từ phòng thanh toán viện phí đi ra, ông Ban cũng đoán ngay được vấn đề.
Kìa bà, sao trông bà thất thần thế? Bà ngồi tạm xuống đây nghỉ đã. Chắc tiền viện phí nhiều quá phải không?
Ông ơi, tiền vật tư, tiền thuốc, tiền giường và các chi phí khác tất tần tật lên đến gần 10 triệu đồng đây ông này.
Sao nhiều thế nhỉ? Mà bà nhớ không, thằng Tích con ông Ấm, thằng Giảo con ông Dậu ở xóm nhà mình, đứa ngã gãy tay, đứa cũng tai nạn gãy chân, mà chỉ phải chi phí có ngót 1 triệu bạc thôi. Bà hỏi lại xem, hay là người ta có tính nhầm cho nhà mình không?
Không, không nhầm đâu ông ơi. Tôi đã hỏi đi hỏi lại kỹ lắm rồi. Trường hợp của thằng Tích và thằng Giàu ấy cũng là gãy chân gãy tay, nhưng nhẹ hơn, chỉ phải bó bột thôi, không phải phẫu thuật. Mà điều quan trọng là hai đứa chúng nó có bảo hiểm y tế nên mới có cái giá ấy đấy ông ạ.
Ôi, tiếc quá. Bây giờ bà về, chạy ngay sang nhà cô Thương, hỏi vay tạm ít tiền, đóng viện phí. Hôm trước, đến thăm thằng Nam, cô ấy đã dặn, nếu có vấn đề gì về tài chính, cứ nói cô ấy sẽ giúp đỡ. Đợi đến kỳ xuất mấy con lợn thịt tháng sau ấy, thì mình sẽ có tiền hoàn lại cho cô ấy. Bà đi về đi.
Ôi, thế thì may quá. Được rồi, tôi về ngay đi.
Này bà này. Ngay ngày mai, bà cũng gặp cô giáo chủ nhiệm, hỏi mua luôn bảo hiểm y tế, bổ sung cho thằng Nam xem có được không bà nhé.
Vâng, được rồi, tôi sẽ hỏi ngay đây ông ạ.
Cùng lúc này, cô giáo chủ nhiệm và ban cán sự lớp đến thăm Nam. Từ phòng bệnh trở ra, cô giáo chủ nhiệm đi cùng bác sĩ lãnh đạo bệnh viện. Hai người bàn về kế hoạch tổ chức khám sức khỏe cho học sinh nhà trường. Thấy ông Ban và bà Bảo đang nói chuyện ở hành lang, cả hai cùng tiến lại.
Em chào hai bác.
Chào cô giáo. Chào bác sĩ ạ.
Chào bác sĩ ạ. Em cùng ban cán sự lớp vừa ghé thăm cháu Nam. May quá, cháu bình phục cũng nhanh hai bác nhỉ.
Dạ.
Giới thiệu với hai bác, đây là bác sĩ Mai,
dạ,
phó giám đốc bệnh viện tỉnh, người trực tiếp phẫu thuật cho cháu Nam đấy.
Dạ, vâng.
Ôi, cảm ơn cô, cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bàn cán sự lớp.
Dạ vâng.
Dạ, báo cáo cô, vợ chồng tôi cũng đang lo cái khoản viện phí cho cháu.
Dạ vâng ạ.
Cao quá cô giáo ạ.
Dạ vâng, đúng ạ.
Giá như hồi đầu năm học nghe cô mua cái bảo hiểm y tế cho thằng Nam thì bây giờ đâu đến nỗi ạ.
Dạ, dạ, báo cáo cô, cũng do hoàn cảnh khó khăn nên tôi tính tiết kiệm một tí. Như nào ngờ tiếc một đồng mà mất cả vạn cô ạ.
Con người ta nay khỏe, mai ốm là chuyện thường ấy mà. Còn bọn trẻ đang tuổi ăn, tuổi chơi, sánh một cái là có chuyện ngay. Chẳng biết thế nào đâu hai bác ạ.
Sau cái chuyện xảy ra với thằng Nam, vợ chồng tôi quyết định mua thẻ bảo hiểm y tế cho cả hai đứa. Liệu có còn mua được không hả cô?
Được không hả cô?
Có được không
hả cô? Vẫn được hai bác ạ.
Dạ vâng.
Hai bác cứ đưa tiền cho cháu, mang đến nhà trường đóng là được.
Dạ.
Nhân đây, em cũng nhắc lại để hai bác rõ là mức đóng bảo hiểm y tế của học sinh sinh viên cả năm, tức là 12 tháng, bằng 4,5% mức lương cơ sở, tức là 4,5% nhân với 1.390.000 đồng. Và các em chỉ phải đóng 70% chi phí, tương đương 525.420 đồng. 30% còn lại, tương đương 225.180 đồng sẽ được nhà nước chi trả. Ngoài ra, các bác cũng có thể chọn phương thức mua bảo hiểm y tế 3 tháng là 131.355 đồng, 6 tháng là 262.710 đồng, 9 tháng là 394.065 đồng.
Ôi, cô giáo nhớ tài quá ạ. Chúng tôi quyết rồi cô ạ. Mua cho các cháu cả 12 tháng luôn đấy ạ.
Dạ. Hai bác quyết định như vậy là hoàn toàn chính xác đấy ạ. Có thẻ bảo hiểm y tế, nếu đi khám chữa bệnh đúng tuyến ấy bác ạ, thì học sinh, sinh viên được chi trả các mức là 80% đến 90% và 100% tùy từng mã thẻ đấy bác ạ. Và nếu khám trái tuyến, mức chi trả là 40% chi phí điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến trung ương và 100% chi phí điều trị nội trú, ngoại trú tại các bệnh viện tuyến huyện, và được chi trả 60% chi phí điều trị nội trú tại bệnh viện tuyến tỉnh tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2020. Và từ năm 2021, học sinh, sinh viên được chi trả 100% chi phí điều trị nội trú trong phạm vi cả nước bác ạ. Như trường hợp cháu Nam nhà mình, điều trị tại bệnh viện tỉnh là đúng tuyến rồi bác ạ. Nếu có thẻ bảo hiểm y tế, sẽ chỉ phải cùng chi trả là 20% thôi. Có nghĩa là bệnh nhân sẽ được hỗ trợ 8 triệu đồng, và gia đình chỉ phải chi trả là 2 triệu thôi bác ạ.
Ái chà, tiếc quá, cây bảo hiểm y tế thế mà lợi hại thật. Bà nó ơi,
tôi đây.
Ừ, tính toán xem, rồi nhân tiện nhờ cô giáo mua bảo hiểm y tế cho cả tôi và bà luôn.
Ừ, đúng đấy ông ạ.
Thú thực với cô giáo, hôm cháu Nam vào viện, tôi cứ suy nghĩ mãi và càng thấy là lo. Nếu chẳng may tôi hay bà ấy ốm nặng phải nằm viện thì lấy tiền đâu ra mà trang trải cô ạ?
Dạ, nhà trường chỉ thu hộ bảo hiểm y tế đối với học sinh thôi. Còn nếu muốn tham gia bảo hiểm y tế thì hai bác cứ đến các điểm đại lý thu bảo hiểm y tế ở xã mình. Họ sẽ hướng dẫn hai bác cụ thể, thủ tục rất đơn giản ạ.
Ôi, vậy thì tốt quá. Ôi giời ơi, thế thì cả nhà mình sẽ tham gia ngay bảo hiểm y tế.
Đúng rồi.
Từ nay về sau sẽ không bao giờ phải
đúng rồi
giá như nữa ông nhỉ.
Bà nhỉ.
Tới đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.